là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Toàn tỉnh có 15 làng nghề truyền thống.
Tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức 3 lễ hội văn hóa du lịch lớn vào cuối tháng 9 tới đây.
Các sở ban ngành và các thành phần trong khung diễn tập quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khung vụ phòng thủ năm 2023.
Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh Yên Bái ban hành nhiều chính sách tạo đà cho kinh tế tập thể phát triển. Phần cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thi đua 60 ngày đêm thi công hoàn thành cầu Giấy Phiên đến nay đã được nửa chặng đường. Nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và đến ngày 4 tháng 8 năm 2023, công trình chính thức hợp long, phấn đấu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2023. Cầu Giấy Phiên, thành phố Yên Bái được thiết kế gồm 10 nhịp, bề rộng toàn cầu 20,5m, đường dẫn hai đầu cầu có nền đường rộng 26m, mặt đường rộng 16m. Đến thời điểm này, dự án cầu Giấy Phiên đang được thực hiện đúng tiến độ. Trong đó, đơn vị thi công đã hoàn thiện toàn bộ kết cấu trên cạn và dưới nước, đúc xong 63 phiên dầm Super T và lắp 7 nhịp dẫn hai bờ, Văn Phú và Giới Phiên, lắp đặt toàn bộ vòm thép của 3 nhịp. Lắp đặt và hoàn thiện bản mặt cầu, sản lượng đạt trên 488 tỷ đồng, chiếm gần 94%. Đến nay, cầu Giới Phiên chính thức được hợp long là mốc quan trọng để thông xe đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 9 năm 2023. Để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, nhà thầu đang gấp rút huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện thi công 3 ca liên tục. Tiến độ, kỹ thuật và chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Việc sớm hoàn thành xây dựng cầu Giới Phiên đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là công trình chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, song đến nay việc số hóa dữ liệu đất đai đã được triển khai tại 9 trên 9 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các công việc liên quan đến đất đai. Trước thực trạng hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa được lưu trữ đầy đủ và đúng quy định, nên thực tế, việc số hóa dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo hệ thống văn phòng đăng ký đất đai thu nhập hồ sơ, tài liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, hệ thống đã tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. 9 trên 9 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đã thực hiện gửi phiếu chuyển thông tin thuế theo hình thức điện tử với gần 2.800 phiếu chuyển điện tử, trao đổi thông tin với cơ quan thuế. Trong đó một số đơn vị đạt tỷ lệ cao, thành phố Yên Bái là trên 1.000 phiếu, huyện Bình gần 750 phiếu.
Tỉnh Yên Bái hiện có 15 làng nghề và nghề truyền thống gắn với các địa điểm có hoạt động du lịch, tạo thành chuỗi liên kết trong phát triển dịch vụ du lịch phục vụ du khách. Trong đó phải kể đến làng nghề đan ruộng tôm xã Phúc An, huyện Yên Bình, dệt thổ cẩm ở xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ, trồng chế biến chè san tuyết Suối Giàng, sản xuất cốm xã Tu Lệ, huyện Văn Chấn, nghề rèn đúc tại xã Chế Cù Nha, nấu rượu thóc tại xã La Bán Tẩn, huyện Mông Chải, làng nghề tranh đá quý tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Các làng nghề mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Việc phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch được tỉnh Yên Bái khai thác một cách bài bản, chuyên nghiệp, thúc đẩy giao lưu, quảng bá văn hóa một cách sâu rộng và có hiệu quả, góp phần tôn vinh, bảo tồn, giới thiệu rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống của Yên Bái tới du khách trong và ngoài nước.
Đẩy nhanh tiến độ xác thực thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin đúng đủ sạch sống. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực được trên 735.000 người tham gia, đạt 96% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNEID và VSID, cũng như lợi ích của việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt, đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn, quản lý, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử của bệnh nhân bảo hiểm y tế lên cổng tiếp nhận dữ liệu bảo hiểm y tế, tăng cường vận động người dân khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi và cài đặt sử dụng ứng dụng VSID, bảo hiểm xã hội số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu năm 2023, 100% người dân tham gia kê khai số định danh điện tử, căn cước công dân được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trong tháng 9 tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023, Lễ hội Trà Săn Tuyết Suối Giàng, Festival Trình diễn Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông ba huyện phía Tây vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đối với Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu thị xã Nghi Lộ nghiên cứu xem xét tổ chức đa dạng các hoạt động sự kiện trước, trong và sau lễ khai mạc lễ hội như chương trình diễu diễn đường phố, trình diễn văn hóa dân tộc tại quảng trường Bông Lúa, tổ chức không gian trình diễn di sản văn hóa các dân tộc, trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái và ảnh đẹp du lịch Yên Bái. Lễ hội dự kiến tổ chức cuối tháng 9 năm 2023. Đối với lễ hội Trà Săn Tuyết Suối Giàng, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn phối hợp với thị xã Nghi Lộ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn thời điểm tổ chức trong tháng 9 năm 2023. Trong đó yêu cầu lễ hội này sẽ diễn ra cùng các hoạt động, sự kiện của lễ hội Mường Lò, tạo thành chuỗi các hoạt động, sự kiện phục vụ du khách và nhân dân. Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mường Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2023 với quy mô cấp tỉnh.
Trong tháng 7 năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, qua đó đã phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm nộp ngân sách trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 83 vụ, xử lý 24 vụ với tổng số tiền phạt hành chính là 55 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 544 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm mực in máy tính, camera ghi hình do Trung Quốc sản xuất, chân gà, xúc xích, sữa chua túi và đồ chơi. Lực lượng công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xử lý 9 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 28 triệu đồng, tiền bán hàng thu được 48 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc được diễn ra trong 5 năm một lần. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị luyện tập cho diễn tập đã hoàn thành. Các sở ban ngành và các thành phần trong khung diễn tập đang ra sức thi đua, quyết tâm cao và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đây là năm bản lề trong nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả giai đoạn 2020-2025. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các ban sở ngành đoàn thể khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái với các lực lượng chủ lực của quân khu, Bộ Quốc phòng. Mặc dù thời điểm diễn tập thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, song với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, nghiêm túc của tất cả các thành phần tham gia diễn tập, đến nay các công việc đảm bảo cho diễn tập khu vực thủ tỉnh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Quá trình luyện tập diễn tập khu vực thủ tỉnh lần này được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, sát với điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực thủ tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các lần luyện tập từ thấp đến cao, từ từng phần đến toàn phần và luyện tập tổng hợp, giúp cho các phòng ban ngành, các cơ quan đơn vị của tỉnh nắm được thứ tự hành động của người tập, khung tập trong các trạng thái quốc phòng. Tổ chức luyện tập toàn diện các nội dung theo ý định luyện tập đã xác định, tìm ra những nội dung còn yếu, còn thiếu để khắc phục, bổ sung, tổ chức luyện tập các lần tiếp theo và thông qua luyện tập điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Điện lực Yên Bái nói:
cái không khí tập luyện thì đa số là các cơ quan đơn vị rất tập trung và thực hiện rất nghiêm túc những cái quy định trong cái căn cứ giả định và cũng thực hiện luyện tập một cách là nghiêm túc và bài bản.
Tại các lần luyện tập do tỉnh tổ chức, ban chỉ đạo đã rút kinh nghiệm ngay sau luyện tập, góp ý hoàn thiện hệ thống văn kiện, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế tồn tại và chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các thành phần trong khung diễn tập tiếp tục tự tập luyện thêm các nội dung chưa thực sự hoàn chỉnh, đảm bảo cho luyện tập tổng hợp và diễn tập đạt chất lượng mục đích yêu cầu đề ra. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã đảm bảo các điều kiện cần thiết và sẵn sàng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cho biết:
qua hai lần luyện tập, lần 1 và lần 2, thì chúng tôi nhận thức được rằng là việc tổ chức luyện tập của cơ quan văn phòng văn tỉnh là rất nghiêm túc. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong khung tập và cá nhân tôi đã có nhận thức đầy đủ đúng đắn hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.
Để thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, vai trò của các bộ phận tham gia diễn tập đều được phát huy triệt để. Đặc biệt là các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc các nội dung, bám sát kịch bản, ý định diễn tập, công tác điều hành các hội nghị có tính khoa học, bài bản, sát với yêu cầu, mục tiêu đề ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan tham mưu đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng trong việc tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện của các ban, sở ngành, đoàn thể địa phương theo yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu của cuộc diễn tập. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng đã đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu, các khu vực thực hành diễn tập với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu trong diễn tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy điều hành, xử lý các tình huống. Đặc biệt, tỉnh chú trọng động viên, huy động nhân dân các xã trong địa bàn diễn tập đóng góp công sức xây dựng công trình quân sự, đường xá phục vụ diễn tập, phát huy thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc. Kết quả của diễn tập chính là đợt tập dượt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh, là đợt kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến và quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, từng bước củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh trong tình hình mới. Với sự chuẩn bị chu đáo cũng như nỗ lực của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua, đã được lãnh đạo Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 2 ghi nhận và đánh giá cao từ công tác chuẩn bị tài liệu, kịch bản cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc của các thành phần tham gia luyện tập. Đại tá Khổng Đình Tám, chủ nhiệm chính trị quân khu 2 cho biết:
Tôi đánh giá cao cái công tác chuẩn bị, tinh thần và cái ý thức trách nhiệm của khung tập cũng như là toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đối với nhiệm vụ diễn tập. Mặc dù bận rất nhiều công việc, hai nữa là thời tiết mùa này thì mưa nắng thì thất thường, nhưng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến các cái sở ngành địa phương, các đồng chí đã bố trí thời gian để có mặt luyện tập rất là đông đủ. Cái công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện rất là đầy đủ, rất là thống nhất và chính quy. Đây là cái cơ sở rất là tốt và quá trình luyện tập thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm.
Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng với tinh thần tập trung cao độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế luyện tập của từng thành viên Ban chỉ đạo là cơ sở vững chắc để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 diễn ra thành công. Qua đó đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái nói riêng cũng như khu vực Tây Bắc và cả nước nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế tập thể, bên cạnh những chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm tạo đà cho kinh tế tập thể phát triển cả về chất và lượng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo tinh thần nghị quyết Trung năm khóa 13 của Đảng. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước, trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phản ánh của phóng viên chương trình. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, phát triển nguồn nhân lực, như đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt thông qua các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đã hỗ trợ cho trên 40 hợp tác xã và tổ hợp tác được vay vốn sản xuất với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhờ vậy, các hợp tác xã đã chủ động thích ứng thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng tôi đã luôn làm tốt cái công tác tư vấn hỗ trợ cho các cái hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên trong tỉnh. Nhất là cái công tác tư vấn tiếp cận các cái chính sách và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, marketing thị trường và xúc tiến thương mại, cũng như là công tác đào tạo v.v. Thế cụ thể thì hàng năm thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức các cái khóa đào tạo nâng cao năng lực về quản trị điều hành cho các hợp tác xã, cũng như là kỹ năng lập phương án sản xuất kinh doanh.
Với những hợp tác xã mới thành lập, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những vấn đề hỗ trợ cụ thể dựa trên ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, trong đó phải kể đến Nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ nguồn nhân lực về hợp tác xã, làm việc, đào tạo nghề phù hợp cho các thành viên và người lao động của hợp tác xã. Từ đó góp phần, nhiều hợp tác xã không chỉ ổn định mà còn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Bảo Long, Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô, huyện Văn Chấn, là một trong những đơn vị được thụ hưởng những chính sách này, nói.
Những cái phần tư vấn đầu tiên từ cái khâu thành lập, rồi những cái khâu mà hướng dẫn về sổ sách, về giấy tờ, về các cái thủ tục pháp lý của hợp tác xã. Thế rồi khi mà hợp tác xã đã thành lập rồi thì cũng tạo ra những cái sân chơi, những cái liên kết mà với những cái đơn vị hợp tác xã bạn hay là những cái đơn vị khác, tạo cái điều kiện cho hợp tác xã mở rộng thêm cái tầm nhìn cũng như là cái thị trường của mình.
Hiện khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh đã chủ động tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển. Đến nay đã hình thành nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới phát triển gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, phát triển sản xuất với quy mô và diện tích tập trung, xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có chương trình mỗi xã một sản phẩm, các hợp tác xã, tổ hợp tác là chủ thể tạo ra sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao với hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp và dược liệu Yên Bái tại xã Đồng Cuông, huyện Văn Yên, chuyên sản xuất cao dược liệu. Thông qua việc hỗ trợ, hợp tác xã đã liên kết chặt chẽ với người nông dân trồng cây cà gai leo, thu mua, chế biến, xây dựng nhãn hiệu. Anh Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp và dược liệu Yên Bái nói.
Hiện tại cái sản phẩm cà gai leo của hợp tác xã là bây giờ có hai loại. Một loại là sản phẩm là cao đặc cà gai leo, loại thứ hai là cao bột cà gai leo. Và hai sản phẩm đấy thì đều đã được tỉnh Yên Bái cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Và tất cả các sản phẩm đấy thì đều đầy đủ giấy tờ về an toàn thực phẩm này, giấy tờ kiểm nghiệm này, rồi là mã số, mã vạch, mã check QR, check nguồn gốc đầy đủ hết. Và hiện tại đang được lưu hành rộng rãi ở trên thị trường.
Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, nhờ đó đáp ứng yêu cầu mới, hướng tới hội nhập và phát triển bền vững, giúp cho hợp tác xã nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Chia sẻ về điều này, anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên cho hay.
Tất cả hàng hóa đưa lên các trang thương mại của tỉnh để chào bán ở trên đấy và sử dụng qua một vài những cái ứng dụng mà liên hệ trực tiếp với khách hàng. Khi mà mình vào trong những cái hộ, những cái nhóm mà giữa các nhà cung cấp gia vị, cung cấp quế hồi với lại sẽ trao đổi trực tiếp với những nhà nhập khẩu ở các thị trường như Ấn Độ, Trung Đông, Châu Âu.
Khu vực kinh tế, tập thể và tác xã trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những giải pháp về chính sách của tỉnh đã giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xác nhận sẽ tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi thay vì chỉ tham dự trực tuyến như thông báo trước đó. Quyết định này được ông Modi đưa ra sau khi điện đàm cùng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Mohammedpur, dự kiến diễn ra vào ngày 23-24 tháng 8. Ông Narendra Modi đã đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái bày tỏ mong muốn dự hội nghị này tại Nam Phi. Về phần mình, Tổng thống Nam Phi cũng khẳng định ủng hộ Ấn Độ trên cương vị là chủ tịch luân phiên hiện nay của nhóm G20. Ông mong muốn sớm có chuyến thăm New Delhi để dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đánh giá lại 30 năm hợp tác và phát triển, đồng thời thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực vì lợi ích chung. Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Nga và Trung Quốc sẽ nêu các vấn đề mở rộng nhóm BRICS, trong khi Nga nhấn mạnh việc mở rộng BRICS sẽ làm cho khối này mạnh hơn, thì Ấn Độ lại tỏ ra lưỡng lự vì trong số các nước muốn gia nhập có Pakistan, nước láng giềng đang có quan hệ căng thẳng với New Delhi. Ngày 3 tháng 8, Liên minh châu Âu đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì cho rằng nước này đã lách biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga do xung đột ở Ukraine. Theo tuyên bố mới nhất của Ủy ban châu Âu, EU đã áp đặt lệnh cấm bổ sung việc xuất khẩu sang Belarus các loại vũ khí, đạn dược, hàng hóa và công nghệ sử dụng trong ngành hàng không và vũ trụ, những mặt hàng góp phần vào việc cải tiến quân sự của nước này. Các biện pháp mới nhằm siết chặt hơn giữa các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và Belarus và đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga không thể bị phá vỡ thông qua Belarus. Ngoài ra, EU cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 38 công dân và 3 công ty của Beirut vì liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tất cả các cá nhân trong danh sách này đều bị cấm vào EU và tài sản của họ nếu họ được tìm thấy sẽ bị đóng băng. Ba Lan và các quốc gia Ba Lan cũng đang tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Beirut trước ngày 9 tháng 8, kỷ niệm 3 năm cuộc bầu cử Tổng thống Beirut và nỗ lực cách mạng màu thất bại. Ngày 3 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại Tòa án Liên bang ở Washington liên quan đến cáo buộc ông mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc. Cựu Tổng thống Trump xuất hiện tại Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington, cách điện Capitol, nơi từng xảy ra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 chưa đầy 1 km, để nghe bản cáo trạng dài 45 trang. Đây là lần thứ 3 ông Trump bị truy tố trong vòng 4 tháng qua. Trong bản cáo trạng công bố hôm 1 tháng 8, công tố viên đặc biệt Jack Smith cho biết ông Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống nhưng vẫn quyết tâm duy trì quyền lực, đồng thời cho rằng cựu tổng thống thứ 45 cố ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Trước đó, ông Trump đã phải ra tòa trong hai vụ kiện hình sự liên quan đến khoản tiền mua sự im lặng của một nữ diễn viên phim người lớn và bê bối sử dụng tài liệu mật sai nguyên tắc. Dự kiến phiên điều trần tiếp theo liên quan đến các cáo buộc nhằm vào ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tới. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại tỉnh Bulacan của Philippines đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Bộ Y tế Philippines khuyến cáo mưa lũ kéo dài có thể gây bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh xoắn khuẩn vàng, Leptospira. Trong báo cáo công bố ngày 3 tháng 8, Bộ Y tế Philippines cho biết kể từ đầu năm tới nay, 10 khu vực của nước này đã báo cáo ghi nhận hơn 2.000 trường hợp nhiễm bệnh xoắn khuẩn vàng da, trong đó có ít nhất 225 người tử vong. Tại khu vực của thủ đô Manila, số ca nhiễm xoắn khuẩn vàng da đã có dấu hiệu tăng nhanh trong một tháng qua. Vi khuẩn xoắn khuẩn vàng da sống được và lây nhiễm trong điều kiện môi trường nước và ẩm ướt, chủ yếu lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp. Bệnh xoắn khuẩn vàng da có các thể lâm sàng đa dạng, thể nhẹ không có dấu hiệu vàng da, nhưng khi chuyển sang thể cấp tính điển hình như vàng da nặng có thể dẫn đến tử vong.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Các nguồn tin uy tín đồng loạt khẳng định Chelsea đã đạt mọi thỏa thuận về phí chuyển nhượng cũng như điều khoản cá nhân và chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn Robert Sanchez. Tờ The Athletic tiết lộ Chelsea đã đạt thỏa thuận mua Robert Sanchez từ Brighton với mức phí 25 triệu bảng. Thủ môn người Tây Ban Nha đã chốt xong điều khoản cá nhân với The Blue từ vài ngày trước và sẽ lập tức tiến hành kiểm tra y tế. Nếu không có bất ngờ xảy ra phút chót, Chelsea có thể công bố chữ ký của Sanchez ngay trong tuần này. Sở hữu chiều cao 1m97, Sanchez được đánh giá cao ở phản xạ cùng khả năng làm chủ vòng cấm. Newcastle vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ cánh phải Tino Livramento từ Southampton. Livramento là tuyển thủ U21 tuổi, anh trưởng thành từ đội trẻ Chelsea trước khi chuyển sang Southampton vào năm 2021. Ban lãnh đạo Southampton mới đây đã đồng ý bán cầu thủ mới 20 tuổi này cho Newcastle để thu về 35 triệu bảng. Trước đó, Southampton từng từ chối lời đề nghị trả giá 30 triệu bảng mà Newcastle dành cho Livramento. Đến khi Newcastle tăng giá hỏi mua Livramento thêm 5 triệu bảng thì họ mới thành công. Bán Livramento cho Newcastle, Southampton đã thu lãi lớn vì trước đây họ chỉ mua cựu hậu vệ Chelsea với giá 4 triệu bảng. Chỉ vài ngày sau khi ra hạn hợp đồng với Fulham, tiền vệ William đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Al Sabah. William là chuyên gia chạy cánh người Brazil, từng có nhiều năm cống hiến cho Chelsea. Hồi mùa hè năm ngoái, anh ký thỏa thuận 1 năm với Fulham sau khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng cũ là Corinthians. Cách đây ít ngày, William đã ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với Fulham. Bất ngờ là vừa ra hợp đồng với William, Fulham đã đứng trước nguy cơ để mất tiền vệ sinh năm 1988 vào tay câu lạc bộ Al Sabah của Ả Rập Xê Út. Theo Fabrizio Romano, cựu tiền vệ Arsenal đã nói với huấn luyện viên Marco Silva và ban lãnh đạo Fulham rằng anh muốn chuyển đi nơi khác. Mục tiêu của William là tìm kiếm những trải nghiệm và thử thách mới trong môi trường bóng đá ở Ả Rập Xê Út. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác, thần đồng 17 tuổi Guket Domaraju đã trở thành kỳ thủ số 1 Ấn Độ, chấm dứt chuỗi 37 năm thống trị môn cờ vua của Viswanathan Anand. Ở giải vô địch cờ vua thế giới 2023, Guket thắng cả 2 ván ở vòng 2, kiếm thêm 4 elo để nâng hệ số hiện tại lên 2.567, đứng thứ 9 thế giới và số 1 Ấn Độ, hơn Alan 2 elo. Ấn Độ có kỳ thủ số 1 thế giới kể từ năm 1986. Guket, 17 tuổi, là tài năng trẻ hàng đầu thế giới hiện tại ở môn cờ vua. Anh lần đầu vào top 100 thế giới vào tháng 5 năm 2022, đến nay đã đứng top 10 anh hiện cũng là kỳ thủ trẻ nhất trong top 100 thế giới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.